Cảm ơn Chúa cho chúng ta có thời giờ để chúng ta đối diện với lời của Ngài. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, tôi đọc lại cái phần kinh thánh này một lần nữa. Chúng ta cầu nguyện thì xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 từ câu 25 cho đến câu 31. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và sự khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cho nên chúng con đến với lời của Chúa, là lời mà Chúa viết cho hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa, cũng là lời mà Chúa viết cho chúng con ngày hôm nay. Xin lời của Chúa đến với lòng của chúng con, xin hạ, xin có những điều gì ngăn trở chúng con đến với lời của Chúa, thì xin giờ này Thánh Linh Chúa Ngài đập tan, Ngài giúp cho chúng con đối diện với lời của Ngài này, và như lời Chúa phán với mỗi lòng của chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Vào năm 1857, khi mà đào xới cái phần còn lại của Palatine Hill ở Roma, thì các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức tranh ở trên đá. Cái bức tranh này nó có cái niên đại của vài thế kỷ đầu, khắc một hình cái một người đang đứng giơ tay để tôn thờ một cái biểu tượng của thập tự giá, nhưng mà là thật là phạm thượng, thật là bán bổ, là bởi vì phần trên lại là một cái đầu lừa với một dòng chữ Hy Lạp viết nguệch ngoạc: Alexamenos, thờ Chúa của mình. Alexamenos, worship his God. Tôi có tấm hình này mà tôi không có để lên vì nó thật phạm thượng. Đây là cái điều mà Phao-lô muốn nói với người Cô-rinh-tô. Khi dân ngoại họ tự cho mình là khôn ngoan và họ nhạo báng thập tự giá của Đấng Christ, và họ cho rằng thập tự giá của Đấng Christ là điên dại, là xấu hổ. Nhưng thật là ngạc nhiên, Đức Chúa Trời lại chấp nhận bị sỉ nhục. Và bởi Đức Chúa Trời chấp nhận sự sỉ nhục đó, thì Phao-lô ông cũng kiên quyết không bao giờ thay đổi sứ điệp. Một mục sư nhận định như thế này: nước Mỹ không phải là cứng lòng với phúc âm đâu, nhưng nước Mỹ không biết phúc âm vì hầu hết những người rao giảng đã quay lưng với sứ điệp chính yếu của phúc âm. Nhà cải chánh Pháp thì vào thế kỷ thứ 17, mục sư Adolf Monod, và trong những ngày cuối đời thì ông chỉ có một câu thôi, ông nhắc đi nhắc lại, ông có một cái chỉ điều nhắn nhủ thôi, là ôi thập tự giá, hãy giảng về thập tự giá của Đấng Christ. Bởi vì qua thập tự giá của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã hoàn thành mọi yếu tố cần thiết để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Qua thập tự giá Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã hoàn thành mọi yếu tố cần thiết để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Cái chữ chúng ta ở đây, tôi muốn nói đến tất cả những người tội lỗi, tất cả những người tan vỡ, những người nhận biết có một cái nhu cầu lớn lao là: Chúa ơi, con cần được cứu. Và nhận Chúa Giêsu là cái nguồn hy vọng duy nhất của mình để được tha thứ, và là nơi mà cao quý nhất, thỏa mãn được duy nhất cho linh hồn mình. Vì vậy trong phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc sáng nay đó, thì Đức Chúa Trời qua thập tự giá Đấng Christ đã làm cho chúng ta bốn điều quan trọng. Ngài đã làm bốn điều thiết yếu quan trọng cho chúng ta. Thứ nhất, Ngài chọn chúng ta. Thứ hai, Ngài gọi chúng ta. Thứ ba, Ngài đặt chúng ta trong Đấng Christ. Và điểm thứ tư, Ngài làm nên sự khôn ngoan, công bình, nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Bốn điểm. Bây giờ trước hết, để đem chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời, thứ nhất là Ngài chọn chúng ta. Chúng ta được biết là thư Corinto được viết ở giữa một cái bối cảnh có sự xung đột lớn giữa sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Có một cái sự tranh chấp tư tưởng ở đây, mà cái sự tranh chấp này nó đụng đến đức tin, cần phải trả lời. Người Do Thái thì cậy luật pháp cho là thập, họ cậy đó, họ mình sống theo luật pháp, cho nên họ cậy rằng là nói rằng nô, thập tự giá là xấu hổ. Còn người Hy Lạp thì cho mình rằng khôn ngoan, bọn người Hy Lạp thì nói rằng nô, thập tự giá là dồ dại. Phao-lô nói, ông dường như ông nói thế này nè, ok, được, tôi sẽ cho quý vị biết cái sự xấu hổ, cái sự dồ dại mà quý vị đang nhạo báng về thập tự giá Đấng Christ đó, chính là đường lối khôn sáng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Điều mà quý vị đang nhạo báng đó chính là sự khôn sáng của Đức Chúa Trời. Và bắt đầu tiểu tiên thì Phao-lô bắt đầu với gì? Sự chọn lựa. Từ câu 27 đến câu 28 có 3 lần cái chữ chọn được đề cập. Tôi đọc lại cái câu này, hai câu này. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ, khinh bỉ thế gian cùng những sự không có, hầu làm cho những sự có ra không có. Ba lần chứ chọn được nhắc đến. Chứ chọn là sao? Chọn là như thế nào? Quý vị biết là ngày tôi còn ở cô nhi viện thì có những người gia đình người Mỹ, họ đến họ muốn nhận làm con nuôi. Có một số trẻ em đó họ muốn nhận làm con nuôi. Họ đến bắt đầu họ xem, họ chọn ra một cái em sáng sủa nhất, là trong số cả trăm em mà ngồi đang là ngơ ngáo ngồi đó, họ chọn ra một cái em là sáng sủa nhất, thông minh nhất, lành lẹ nhất, đẹp đẽ nhất. Họ chọn ra một người đó, em đó. Và rồi được đồng ý. Và được đồng ý thì như vậy thì họ bắt đầu chụp hình. Họ chụp hình, họ bắt đầu cung cấp tài chính. Rồi họ lấy họ hồ sơ để mà bảo lãnh đi Mỹ, để với em vào trong một gia đình mới. Tôi đang nói trước năm 1975 đó, trong khoảng thời gian 1969-70 đó. Chọn lắm như vậy đó, lựa ra, lấy ra. Kinh Thánh cũng vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết là chọn cũng là lấy ra, để ra. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là lấy ra, để ra đó, để trở thành đối tượng của ân sủng Đức Chúa Trời. Để trở thành đối tượng ân sủng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem coi Đức Chúa Trời chọn như thế nào. Nó không giống như những cái gia đình Mỹ chọn những đứa em tốt nhất, sáng sủa nhất. Ngài chọn trong cái câu Kinh Thánh mà vừa đọc đó là những sự dại, sự yếu, sự hèn hạ và khinh bỉ của thế gian. Tôi nói, tôi soạn cái bài kia chỗ này, tôi dừng lại, tôi nói nếu mà Chúa chọn những người thông minh, những người sáng dạ, những người lành lạnh, những người giàu có là chắc mình không có ngồi ở đây sáng nay. Kinh Thánh thường dùng hình ảnh của chúng ta, nó như là một người nô lệ rẻ rúng, chẳng ai muốn đứng ở cái trên chợ đấu giá. Kinh Thánh thường dùng là như vậy đó. Nhưng mà rồi thì Chúa đến, Ngài trả một giá, Ngài mua về. Và rồi Ngài mua về đó, mà chúng ta, cuộc đời của chúng ta được đổi mới từ một cái chạm tay của Đấng sáng tạo. Nhưng mà Kinh Thánh không dừng ở đó. Kinh Thánh muốn đẩy chúng ta sâu hơn vào cái chỗ hiền nhiệm mà trí óc con người nhiều khi chúng ta không thể hiểu nổi. Cái chữ chọn ở đây trong cái Corinto này nó cùng một chữ ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4, là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đức Christ. Nhưng mà có nghĩa là trước khi muôn vật được tạo dựng, Đức Chúa Trời đã thấy chúng ta trong cái lối sống phản loạn. Ngài đã thấy chúng ta trong lối sống tội lỗi, ở trong đau khổ. Nhưng mà rồi trong tấm lòng thương xót của Đức Chúa Trời đó, thì Ngài quyết định ân sủng của Chúa chạm vào cuộc đời của chúng ta. Bây giờ Đức Chúa Trời chọn. Nếu mà bảo tôi giải thích cho quý vị Đức Chúa Trời chọn chúng ta trước khi sáng thế, tôi cũng không có thể nào mà có thể giải thích hết được. Nhưng mà điều có một điều mà tôi có thể chỉ nói là Đức Chúa Trời ở ngoài không gian và thời gian, cho nên Ngài không có ảnh hưởng về không gian của thời gian. Một giáo sư thì ông nói như thế này: bởi vì mình chọn Chúa, phải không? Cho nên mình chọn Chúa, cho nên mình vào thiên đàng. Mình vào thiên đàng rồi mới bước đi trong thiên đàng đó. Nhưng mà khi quay lại đó thì thấy cái bảng, mà cái bảng nó đề là gì? Đã chọn từ trước khi sáng thế. Mình không hiểu, mình tưởng là mình chọn, nhưng mà Thánh Chúa đã chọn mình rồi. Chọn rồi. Bây giờ tiếp theo câu 26: hỡi anh em, hãy suy xét rằng giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Bây giờ chúng ta chú ý đến cái chữ gọi. Nãy là chữ chọn, bây giờ chữ gọi. Chúng ta biết thành phố Corinto là một thành phố, phải nói là thành phố cảng, cho nên là du nhập đủ mọi loại hàng người. Ở trong đó giàu sang có, mà du thủ du thực cũng có, thầy tế lễ cũng có, mà rồi thì trộm cướp cũng có. Rồi đặc biệt hơn, cái thành phố này là cái thành phố mà phải nói là có vài ngàn cô gái làm tư tế cho thần tượng, mà thực chất là mãi dâm trong đền thờ của thần tượng đó. Cho nên đó, phải nói là Corinto là cái thành phố đô hội của mọi đủ thứ thói hư tật xấu, say sưa, ô uế, sa đọa, xen lẫn những cái triết gia mà gàn rỡm nữa. Bây giờ cái thời đó đó, nếu mà ai đó mà muốn hạ nhục một cái người nào đó thì cứ gọi anh ta là một gã Corinto. Mà nếu mà quý vị mà nói như vậy đó thì người ta sẽ hiểu là mình không muốn nói gì. Hỡi anh em hãy suy xét. Phaolô muốn nói à, bây giờ hỡi người Corinto, hãy nhìn chung quanh đi. Giữa chúng ta không có nhiều người khôn ngoan, sang trọng, không có nhiều người quyền thế. Phaolô muốn nhắc cho họ đó, họ là vốn là ai và như thế nào mà Đức Chúa Trời đã lấy họ ra, đem họ ra và đem vào trong ân sủng của Ngài. Buổi sáng hôm nay lời Chúa cũng muốn nói như với chúng ta. Bây giờ quý vị thử nhìn xung quanh mà xem. Mình thử mình nhìn xem thôi. Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, tôi nói Chúa chọn chi mà chúng mình toàn những lần cầu bơ cầu bất. Nhớ không? Cái ngày mà mình hớt tha hớt thải chạy, cái ngày mà ngơ ngác vác cái vali trong đó có vài bộ quần áo, bây giờ thì chẳng ai muốn nữa. Nhớ không? Tiếng Anh thì tiếng có tiếng không, nói mãi mới ra được một chữ. Chữ chỉ đủ kiếm cơm đó là may lắm rồi. Nhưng mà sổ nho thì câu nào cũng đệm, mà chẳng cần ai dạy. Nhớ cái ngày đó, quý vị biết sổ nho là gì rồi phải không? Nhưng mà Chúa cảm ơn Chúa là gì? Chúa thay đổi bây giờ quý vị không? Dần dần mình cũng quên rồi. Ồ, mình quên luôn những cái chuyện đó rồi. Chúa thay đổi mình, gần Chúa, mình học Kinh Thánh, mình gần lời Chúa, Chúa thay đổi, Chúa làm đổi mới cho mình. Tại sao Ngài gọi tôi? Tại sao Ngài chọn tôi? Ngày xưa người Israel họ cũng hỏi Chúa, tại sao Chúa lại chọn dân tộc chúng con? Thì Chúa trả lời trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 rằng: vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi. Còn nếu mà mình hỏi tại sao Chúa lại yêu con, thì cái câu trả lời như thế này: ta yêu các con tại vì ta yêu các con. Cái tình yêu đó đến từ Chúa. Ta quyết định ta chọn con, ta gọi con, ta đặt tình yêu của ta trên con. Chỉ có vậy thôi. Mình có đi sâu vào trong tâm lòng Chúa, mình cũng không hiểu tại sao Chúa chọn mình, Chúa gọi mình. Nhưng mà Chúa ơi sao? Con không có xứng đáng. No. Yên lặng mà nhận tình yêu của Chúa. Có một cái sự thương xót sâu xa trong lòng của Đức Chúa Trời khi Ngài gọi chúng ta. Đây là tiếng gọi của Đấng Toàn Năng. Đây là tiếng gọi của Đấng mà bởi lời của Ngài, Ngài gọi một tiếng thì cả vũ trụ đều xuất hiện. Đây là tiếng gọi mà tạo sự sống. Đây là tiếng gọi mà khi mà Ngài phán rằng phải có sự sáng thì liền có sự sáng. Và bây giờ cũng tiếng đó, Ngài gọi những người Ngài chọn. Ngài gọi như thế nào? Có thể qua một lời ca, một bài hát. Có thể qua một cái tấm truyền đạo đơn. Có thể qua một cái hoàn cảnh, hay là một cái người nào đó đến với một cái lời nào đó, nó chạm vào lòng của chúng ta và cho chúng ta nghe được cái tiếng Chúa, rồi mình đổ cả đời sống mình vào cái chỗ tin cậy Ngài. Như vậy thì có gì từ chúng ta không? Để được đứng vào ân sủng của sự chọn lựa và kêu gọi là đây là công việc của Đức Chúa Trời. Ngài đem chúng ta từ tối tăm sang ánh sáng. Ngài đem chúng ta từ sự chết đến sự sống, từ cái chỗ mà con đường đi đến địa ngục đó vào phước hạnh của thiên đàng. Bằng cách nào? Trong câu 30: và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cái chỗ này là quan trọng đây, ở trong Chúa Jesus Christ. Như vậy thì để đem chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời thì Ngài đặt chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Tôi muốn chúng ta trở lại cái câu 28 một chút, bởi vì có một cái cụm từ mà chúng ta cần phải lưu ý. Câu 28: Ngài chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có. Để cái những sự không có là gì? Tức là từ chỗ chúng ta không có gì hết. Từ cái chỗ gì? Bây giờ trong Đấng Christ thì chúng ta, Ngài có mọi sự cho chúng ta. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 nói thế này: Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho đời về sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài trong Đức Christ. Bây giờ mày nói tóm tắt như thế này thôi, mày nói như vậy có dễ hiểu này. Cái câu kinh thánh nó như thế này: mình vốn là cái con người xấu xa, mình vốn là con người bệ rạc, cái con người này đúng ra phải chết trong cái gì? Trong chỗ của lửa địa ngục. Nhưng bây giờ trong Chúa, trong Chúa thì trong ngày Chúa đến, mình được bước đi trong cái cõi vinh quang của thiên thượng. Tôi vốn là trong chỗ của sự chết, mà tôi ở trong Chúa thì trong ngày Chúa trở lại, tôi sẽ bước đi trong cõi vinh quang đời đời với Chúa. Mình suy nghĩ cái điều này: cả thiên đàng, cả thiên sứ, cả vũ trụ nhìn vào cái con người này, nhìn vào quá khứ rồi đó, rồi hiện tại đang đi trong thiên đàng, trong vinh quang đời đời đó, đến mà ngạc nhiên tại sao Chúa lại chọn con người này, ngạc nhiên về ân sủng của Chúa mà phải tán tụng và tôn cao Chúa. Bởi vì chúng ta là bằng chứng sống của Đức Chúa Trời về ân sủng lớn lao của Ngài cho mỗi người chúng ta, ân sủng ban cho người không xứng đáng. Còn câu 28b: hầu cho làm những sự có ra không có. Cái chỗ này á, thì ngược lại nói về những người khôn ngoan theo thế gian. Họ nói họ có sự khôn ngoan, họ kiêu hãnh, họ tự hào của khôn ngoan thế gian mà không nhận biết Chúa, bán bỏ Chúa. Thì Chúa nói đây mới là dại dột này. Và Ngài sẽ làm những sự có đó ra hư không. Nhưng mà cái mà họ nghĩ là có đó, tôi có sự khôn ngoan cho nên tôi khước từ Chúa, thì Chúa làm những sự có đó ra hư không. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, mình tin cậy Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình, mình ở trong Ngài, chúng ta có một cái tương lai thật là vinh hiển biết bao. Hãy suy gẫm cái điều này cho kỹ và bước đi theo Chúa. Còn nữa, trong Đấng Christ thì Ngài làm nên sự khôn ngoan. Trong câu 30: Ngài làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và cứu chuộc cho chúng ta. Đây là những lẽ đạo quan trọng nền tảng cho người tin Chúa, là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan nào Phaolô nói ở đây? Trong Chúa Giêsu, Ngài làm cho chúng ta sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan nào đây? Chúng ta biết là trong lịch sử, suốt lịch sử của nhân loại, con người cố gắng tìm hiểu, con người cứ đi lang thang, con người suy tư, con người làm như thế nào đó tìm hiểu đời sống. Con người vật lộn với cái câu hỏi: tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Mà tôi đến đây để làm gì? Và rồi tôi sẽ đi đâu? Con người cứ tiếp tục vật lộn với cái câu hỏi đó. Và vì không rõ nguồn gốc của mình, không rõ mục đích của mình, cho nên con người sẽ đi lạc vòng trong cái sự suy đoán của mình. Họ tưởng tượng ra mình từ đâu đến cái gì đó, họ tưởng tượng ra. Và rồi với cái tâm, với không có một mục đích như vậy, con người trở nên có một sự trống rỗng. Trống rỗng rồi. Bây giờ nếu mà bù trong cái chữ trống rỗng đó thì con người làm gì? Chỉ còn có chỗ là đi làm thôi, kiếm cái paycheck hàng tuần, rồi rượu chè, rồi ăn chơi, rồi mua sắm, rồi sống theo mạnh được yếu yếu thua. Nó đơn giản thôi. Khi mà không có biết Đức Chúa Trời thì có nghĩa là con này sẽ, con người này nó sẽ coi như là đạp tất cả những cái gì của nó xuống để mà nó đi thôi, sống mạnh được yếu thua thôi. Nhưng mà Phaolô nói không, sự khôn ngoan đó không phải là lối sống khôn ngoan. Khôn ngoan ở chính cái chỗ là được Chúa mở cho, được Chúa cho mình nhìn biết cái kế hoạch cứu chuộc bởi thập tự giá của Đấng Christ từng được giấu kín. Kế hoạch cứu chuộc của Chúa Giêsu chết trên thập tự giá đó từng được giấu kín, mở ra từ từ, mở ra từ từ một cách tiệm tiến cho chúng ta được hiểu từ Cựu Ước cho đến ngày Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, người Do Thái họ mở ra, những người tin Chúa sau này các sứ đồ mở ra, ô, điều này đã được nói trong Cựu Ước rồi. Khôn ngoan là được Chúa mở ra cho nhìn thấy chương trình đời đời của Đức Chúa Trời từ sáng thế cho đến khải huyền. Cho nên đối với thiên đàng, đối với Đức Chúa Trời, thì nhận biết Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự khôn ngoan vượt trên mọi sự khôn ngoan, bởi vì nó đụng đến cõi đời đời của con người, nó đụng đến cõi đời đời như thế nào đâu, hoặc là ở trong hỏa ngục, hoặc là ở trong thiên đàng phước hạnh đời đời. Cho nên trong thập tự giá Đức Christ, chúng ta được mở cho thấy chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Mình biết mình được sáng tạo bởi Chúa, mình biết chỉ bởi ân sủng qua sự chết của Chúa Giêsu mà mình được cứu. Bây giờ thì mình đã được đi chung với chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, là rao giảng tin lành của Đức Christ. Cái rao giảng về tin lành cứu chuộc của trong Chúa Giêsu là chương trình đời đời, là tấm lòng của Đức Chúa Trời từ ban đầu cho đến cuối cùng. Và chúng ta được đi trong cái chương trình đó. Và rồi sẽ đến một ngày chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời. Đây là sự khôn ngoan thiên thượng. Người bên ngoài họ không biết, họ không biết. Rồi còn gì nữa? Ngài làm nên sự công bình cho chúng ta. Ngài làm nên sự công bình cho chúng ta. Bây giờ tôi muốn chúng ta buổi sáng hôm nay mình yên lặng chút một chút, mình thử hỏi lòng mình. Mình thử hỏi lòng mình là bây giờ Chúa cảm thấy thế nào về mình ngay bây giờ? Mà rồi cái câu trả lời của chúng ta, mình sẽ trả lời căn cứ thêm trên gì? Trên những việc tuần qua mình làm. Nếu mà tuần lễ qua mình thấy rằng mình á, sống á, khá tốt, mình sống như là một người thực sự là cơ đốc nhân chân chính, thì mình sẽ thấy sao? Ồ, mình sẽ thấy mình tới đây mình hát mạnh mẽ, mình cảm thấy có một sự gần gũi với Chúa, mình cảm thấy Chúa tuyệt vời quá. Nhưng mà nếu mà có tuần lễ mình rắc rối, mình thấy mình sống chẳng khác gì người thế gian đó. Rồi mình thấy mình rắc rối với vợ chồng, rồi mình rắc rối trong hãng xưởng, rồi mình rắc rối trong hội thánh, tự nhiên thấy cái mình xa cách Chúa. Mình tới đây rồi sao? Mau mau cho về. Như vậy á, nếu mà mình nghĩ như vậy có nghĩa là gì? Mình chưa rõ cái sự công bình của Chúa làm cho mình. Mình chưa rõ sự công bình của Chúa làm cho mình. Sự công bình của Chúa làm nên cho chúng ta có nghĩa là Chúa Giêsu chịu cơn giận thánh khiết của Đức Chúa Trời thay cho tôi. Ngài sống một đời sống trọn vẹn thay cho tôi. Và Ngài chết thay cho tôi cái chết mà đáng ra tôi phải bị lên án. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 chép như thế này: Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Có nghĩa trong Chúa Giêsu chúng ta được trở nên sự công bình của Trời. Giáo phụ Athanasius, ông nói, ông gọi cái điều này là một sự thay thế vĩ đại. Một cái sự thay thế mà khi tin cậy Chúa thì ngay bây giờ Đức Chúa Trời nhìn chúng ta ở trên sự trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu. Nó không phải căn cứ trên tuần qua, nó không phải trên căn cứ trên hôm qua, trên năm qua, trên những quá khứ của chúng ta, mà căn cứ trên sự công bình của Chúa. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự công bình ban cho này không, trong đức tin này đã phải trả một cái giá rất đắt. Bằng chính gì? Sự đoán phạt trên con Ngài phải chịu. Sự công bình tiếp theo là sự nên thánh. Nên thánh là gì? Nên thánh là biệt riêng ra cho Chúa. Tất cả những người tin bởi Thánh Linh và trong Đấng Christ đều được địa vị là thánh đồ. Nếu chúng ta thấy là cái sách Cô-rinh-tô này viết ở trong những trang mà sách của Cô-rinh-tô mình đọc thì mình thấy sao mà hội thánh Cô-rinh-tô sao mà lung tung quá. Nhưng mà cái câu đầu tiên là Phao-lô gửi cho các thánh đồ tại thành Cô-rinh-tô, có nghĩa là địa vị. Địa vị mỗi chúng ta đều có một cái địa vị đó. Đây là cái chỗ đứng không phải để cho vui. Đây không phải là chỗ đứng cho địa vị thánh để cho nó đông thêm người trong nhà thờ. Nhưng mà để biệt riêng ra. Biệt riêng ra để làm gì? Biệt ra để đem vào phục vụ Chúa. Như vậy có nghĩa là sao? Chúng ta chú ý này, tất cả những cái chữ này có một cái chữ chung là đất thánh, phải không? Dân thánh, phải không? Rồi gì nữa? Đền thánh, phải không? Thầy tế lễ thánh, vật dụng thánh, của lễ thánh, kinh thánh. Tất cả những cái chữ này đó, nó chỉ hướng về một mục đích duy nhất thôi, là dùng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết. Vậy cho nên đó, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta thế này: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, tức là thầy tế lễ, nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi xa láng, nơi sáng đáng lạ lùng của Ngài. Nên thánh không những là địa vị, nhưng mà là còn một tiến trình để mỗi ngày trở nên giống Chúa, giống như con hình bóng của con Ngài. Hầu cho tức là gì? Hầu cho, để cho, là rao giảng về Chúa. Nhưng mà thưa hội thánh, là dân Do Thái thất bại trong điều này. Họ tự đóng khung của mình cách biệt với dân ngoại. Bây giờ Chúa dùng hội thánh của Ngài, Chúa dùng mỗi chúng ta. Và đây là những việc mà chúng ta đang làm với một mục đích. Chúng ta đến đây, chúng ta thờ phượng, chúng ta ca hát, chúng ta đọc kinh thánh, tất cả những điều đó là để gì? Có một mục đích là để rao giảng về thập tự giá của Christ. Chúng ta được biệt riêng ra để trong sự phục vụ. Nếu mà mình chưa thấy mình ở trong hội thánh, mà cái chỗ nào để mình đang phục vụ đó, tôi không biết là cái gì, dù là chỉ là một tờ rác hay bất cứ trong gì đó, thì coi chừng cái chữ nên thánh này đó là mình phải để ý. Tại vì nên thánh biệt riêng ra để vào phục vụ cho thờ phượng. Cuối cùng là sự cứu chuộc. Sự cứu chuộc có nghĩa redemption. Đây là cái chữ dùng đó ở trong cái chợ để mua nô lệ. Đây là cái chữ dùng trong chợ trong mua bán nô lệ. Có một cái câu chuyện trong lịch sử chép ở trong sách Philemon mà cho có lẽ nhiều người chúng ta cũng biết. Cái sách, cái câu chuyện này nó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái cứu chuộc này, sự cứu chuộc này. Cái câu chuyện trong này, trong sách Philemon, nó nằm ở sau sách Tít, chúng ta biết về đó. Có một số anh em chị em học ở trong cái lớp trên con đó, họ học về cái mục lục của Kinh Thánh. Tôi muốn sang một cái chỗ này, họ cũng đang học để họ cố gắng thuộc cái mục lục Kinh Thánh. Nhưng rồi quý vị biết không, tôi học giáo sư học thần học đó, hỏi quý vị sinh viên thần học có thuộc mục lục Kinh Thánh không? Nguy hiểm đó. Vì chúng ta biết là gì? Sách Philemon nằm sau sách Timôthê, Nhất Nhì và Tít. Rồi, như vậy thì cái câu chuyện nó như thế nào? Cái câu chuyện kể một người nô lệ tên là Onesim. Một người nô lệ đó tên là Onesim. Như thế nào đó? Thì Onesim này là nô lệ đã lấy tài sản của chủ, hay là có thể làm thiệt hại cái tài sản của chủ như thế nào đó. Rồi nô lệ này trốn đi, bỏ trốn. Onesim trốn đi khỏi chủ mình là một nô lệ. Ông lưu lạc, ông đến Roma và ông gặp Phaolô đang ở tù ở đó. Và rồi Phaolô đã giúp cho Onesim trở lại tin nhận Chúa. Phaolô mới gọi Onesim là con sanh trong vòng xiềng xích. Theo luật La Mã, luật La Mã là Phaolô không có quyền giữ xe Onesim. Onesim là tài sản của Philemon, cho nên ông phải gửi Onesim trở về với Philemon. Hẳn nhiên khi Onesim trở về với Philemon là chủ của người nô lệ này, thì ông có quyền sinh sát trên cái sinh mạng của Onesim. Đối với người La Mã, nô lệ bỏ trốn, giết là cái chuyện bình thường. Như vậy thì bây giờ mà Onesim trở về với Philemon, thì Phaolô ông mới đề nghị thế này. Ông đề nghị với Philemon là: nếu mà chúng ta xem cái phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi này, chúng ta biết là ông gọi Philemon là người rất yêu dấu, là bạn cùng làm việc. Có nghĩa là gì? Phaolô, Philemon và Onesim đều tin nhận Chúa, đều là người phục vụ Chúa rất tốt lúc trong thời điểm này. Tuy nhiên, Onesim vẫn phải trở về với cương vị của một người nô lệ. Và bây giờ thì Phaolô mới đề nghị thế này nè. Ông nói với Philemon này: xin hãy nhận lấy người, tức là nhận Onesim đó, như chính mình tôi vậy. Ông nói: đây, tôi gửi Onesim về, nhưng Philemon ơi, xin nhận Onesim như là bạn nhận tôi vậy. Nhược bằng, nếu Onesim đó có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phaolô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh. Câu chuyện đẹp đẽ, câu chuyện thật là tuyệt vời. Nhưng mà đây là ngôn ngữ của cứu chuộc, đây là ngôn ngữ của trả thay, ngôn ngữ mà Chúa Giê-xu như thưa với Đức Chúa Cha rằng: Cha ơi, Nếu họ có làm điều chi phạm đến cha thì xin hãy kể cho con, chính con sẽ trả. Xin hãy nhận họ như chính mình con vậy. Không có cái chỗ nào mà đẹp đẽ hơn câu chuyện này. Câu chuyện tình yêu của Chúa. Mình không có xứng đáng đâu, nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng vì con đã chết cho họ, cho nên hãy nhận họ như chính Chúa nhận con, Chúa Cha nhận con. Và tại thập tự giá Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã mở cái tấm lòng của Ngài cho chúng ta bước vào, chúng ta chiêm ngưỡng cái tình yêu đời đời của Ngài. Vậy thì sao tôi phải làm gì? Chúng ta biết là cái phân đoạn Kinh Thánh này viết đó, nó trên một cái tiến trình của cái sự, phải nói là giữa sự khôn ngoan của con người và Đức Chúa Trời. Những người họ cậy khôn ngoan, họ chế giễu thập tự giá là điên rồ, là dồ dại, là hèn yếu, là xấu hổ. Và rồi đó, người ta nói hết. Những người Do Thái, những người Hy Lạp tin Chúa bắt đầu nghi ngờ. Người ta bắt đầu nghi ngờ. Và họ cho rằng có thể là thập tự giá không cần thiết chắc. Phao-lô nói rằng anh em đi cái con đường đó là anh em chết. Sự khôn ngoan thật là chính là nhận biết thập tự giá Đấng Christ. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa giúp mỗi chúng ta giống như Phao-lô xác định rằng thật vậy. Tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Có nghĩa là ông muốn nói rằng gì? Ai hỏi mình là gì? Thẳng thắn, tôi là người tin lành, tôi là người tin Chúa, không có gì phải hổ thẹn về tin lành cả, là vì quyền năng của Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin mà. Như vậy bây giờ nếu mà quý vị sẽ hỏi rằng như vậy thì nếu mình nói như vậy thì người ta sỉ nhục mình thì sao? Người ta sỉ nhục mình thì sao? Phải không? Người ta đã từng sỉ nhục rồi. Bảo nào, nếu mà mình nói về Chúa, mình nói mình tin lành, mình nếu mà mình nói về thập tự giá Đấng Christ, người ta sẽ sỉ nhục mình thì sao? Câu 21. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy Ngài. Cái chữ đành lòng này tôi mới được học. Mục sư Lê Vĩnh Thạch, ông nhấn mạnh vào cái chỗ Đức Chúa Trời đành lòng là cái chỗ này đó. Không có một cái sự chọn lựa nào hết. Không có một cái phương pháp nào nữa hết. Không có con đường nào hết. Ngài đành lòng đi cái con đường mà người ta sẽ sỉ nhục Ngài. Ngài đành lòng đi cái con đường mà người ta sẽ nhạo báng Ngài. Nhưng mà thập tự giá không phải là chuyện tính toán của con người. Không phải là hỏi ý kiến người có làm hay không. Không có. Đây là dự định, đây là dứt khoát, đây là cuối cùng, đây là lý luận đủ rồi. Bây giờ lời Chúa đóng ấn như thế nào? Câu 25. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Trời là mạnh hơn người ta. Phao-lô chốt cái câu này là chỗ này đó. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta, để thế gian dầu cho nói rằng mình là dồ dại, thì mình cũng sẽ đi con đường sỉ nhục với Đức Chúa Trời. Người ta sỉ nhục Chúa bao nhiêu ngàn năm nay rồi, mình cũng sẽ đi con đường đó. Và xin Chúa giúp chúng ta đi con đường đó với Chúa. Có một cái sự xung đột lớn giữa khôn ngoan thế gian và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nó vẫn có trong cái mỗi quyết định mỗi ngày chúng ta. Khôn ngoan của thế gian và khôn ngoan Đức Chúa Trời, mỗi ngày chúng ta phải đối diện. Bây giờ nếu tôi tự cái phần này tôi phải thưa thật là cái phần này là cái phần của mục sư Lê Vĩnh Thạch, giáo sư giải kinh, cái môn giải kinh ông nói như thế này mà tôi cũng chạm lòng nè. Trong lớp của ông cũng học cái bài học của Côrintô này, và ông nói thế này: khi tôi tự cho mình là khôn ngoan, tôi nhận định cái việc thiêng liêng theo mắt thế gian. Tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm nhận, tôi kết luận là tôi đúng. Tôi có kết luận tôi đúng tại vì mình khôn mà. Mình tưởng mình đúng mà mình sai. Chúa nói tôi sai, Hội Thánh nói tôi sai, mà tôi nói là tôi không sai. Vì tôi không sai cho nên tới chết tôi không sửa, mà cũng không có thể sửa được nữa. Và rồi tôi sẽ chết trong cái chỗ sai của tôi. Ông nói cho tôi mà tôi phải chạm vào trong lòng mình. Tôi cầu xin Chúa để giúp cho. Tôi đã cầu xin Chúa rằng: Chúa ơi, giúp cho con dừng lại, để con thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, có nhiều việc con không biết, và con không biết thì xin Chúa tha tội cho con. Xin cứu con cái chỗ con không có thể hiểu, và xin giúp cho con khi con không thể hiểu đó thì con nhìn lên Chúa. Và xin giúp cho chúng con nhận biết Chúa là Đấng biết mọi sự, và xin dẫn con đi trong sự khôn ngoan của Ngài. Mỗi ngày chúng ta sẽ giải quyết những cái việc mà khôn ngoan thế gian và khôn ngoan của Chúa, thì xin Chúa ơi giúp con đi trong sự khôn ngoan dẫn con đi trong sự khôn ngoan của Ngài. Cái điều gì xảy ra thì sẽ xảy ra trong kế hoạch của Chúa. Cho nên ngày của Chúa thì bây giờ như thế nào? Ngày của Chúa mình đến đây, mình nghe lời Ngài, phải không? Việc đầu tiên là mình mở Kinh Thánh ra, xem Chúa phán dạy mình điều gì, phải không? Rồi xin Chúa giúp cho con sống theo cái điều mà Chúa dạy con. Tại vì khôn ngoan, Kinh Thánh cho mình khôn ngoan mà. Câu 29 và 31. Sau khi Phao-lô đã liệt kê tất cả những gì Đức Chúa Trời làm, Ngài gọi, Ngài chọn, Ngài đặt chúng ta trong Đấng Christ, rồi Ngài gì? Làm cho chúng ta gì? Khôn ngoan. Khôn ngoan, công bình, nên thánh, cứu chuộc. Rồi bây giờ Phao-lô nói câu 29 và 31 này, ông nói thế này: để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời, hầu cho như lời chép rằng ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Mình có gì đâu khoe mình. Tất cả những việc đó hôm nãy giờ đó là chỉ có một điều thôi, là Chúa làm tất cả cho chúng ta, thì mình khoe mình trong Chúa. Như vậy cho nên sáng nay, nếu Chúa dạy là tất cả về Chúa, thì Chúa ơi, thế giới này nó xô con qua đi quá nhanh, xin giúp cho con dừng lại để tập trung vào Đức Christ. Chúa, xin Chúa dẫn cho bước chân con, để cùng với anh em con đến đền thờ, không phải là khoe về con, nhưng khoe về Chúa và tạ ơn Ngài. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta có thể thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã suy xét trong yên lặng và con hướng lên Chúa. Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con và Chúa đã cứu con, không bởi những gì con có, để cho con có mọi sự ở trong Ngài. Thì xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta không có mong ước gì hơn, không khao khát gì hơn, không tìm kiếm gì hơn chính Đấng Christ, bởi vì ở trong Ngài có đủ mọi sự cho chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của Chúa, lời của Chúa sẽ hôm nay mở cho chúng con tất cả những cái gì cần thiết cho cuộc sống của chúng con, tất cả những gì cho tương lai của chúng con, tất cả những gì mà cần thiết cho cuộc đời này, thì Ngài đã có đủ trong Chúa Đấng Christ. Và Chúa ơi, xin giúp cho chúng con, thay vì nhìn về thế gian này, xin giúp cho chúng con hướng về nơi Đấng Christ, nơi Chúa của Thế Giê-xu của chúng con, là Đấng đã chết thay cho chúng con. Và trong sự chết thay đó, Ngài ban cho chúng con đủ mọi điều, mà để có ngày mà chúng con bước vào trong thiên đàng phước hạnh, cả vũ trụ này nhìn vào chúng con, thấy được ân sủng lớn lao của Chúa cho con người đang chết này. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con buổi sáng hôm nay trong lời của Ngài, để giúp cho chúng con trong bước ra về, mà chúng con sẽ bước đi trong hướng về tất cả là chỉ về cho Đấng Christ của chúng con, mà chúng con thờ phượng, mà chúng con nói về, mà chúng con sống cho. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.